Các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói hôn nhân là hành trình dài của sự thấu hiểu. Mình cũng từng tin như vậy, tin rằng khi đã cùng nhau đi qua đủ buồn vui, đủ những lần tranh vênh, thì mình đã hiểu hết người bạn đời của mình. Nhưng không, có một thế giới khác mà anh đã sống trong đó, một mình. Một thế giới mà mình chưa từng chạm đến. Không phải vì anh giấu, mà vì mình chưa bao giờ hỏi, anh có ổn không? Trong số podcast ngày hôm nay, mình sẽ kể lại câu chuyện của một người vợ. Người mà cứ ngỡ rằng đã hiểu rõ người chồng mà mình yêu thương. Cho đến một ngày, cô ấy tình cờ đọc được một cuốn nhật ký. Người đàn ông lặng lẽ bên cạnh mình bấy lâu nay đã gồng gánh cả những vết thương tâm hồn mà không hề ai hay biết. Hy vọng rằng sau câu chuyện này, ai đó đang lặng im cũng sẽ can đảm nói ra, và ai đó đang vô tư cũng sẽ lắng nghe hơn. Mừng bạn ghé lại Bạn Ổn Không, chương trình được xuất bản 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe câu chuyện của nhân vật. Tôi năm nay 45 tuổi, chồng tôi 50 tuổi. Chúng tôi kết hôn đến nay đã là hơn 20 năm. Con cái cũng lên đại học hết rồi. Cách đây khoảng một tháng, trong một lần dọn dẹp lại nhà cửa, tôi tìm thấy một cái hộp trông khá cũ kỹ, được khóa cẩn thận và cất vào một góc. Bình thường tôi sẽ không mò đến nó, nhưng vì tò mò nên tôi đi tìm và phát hiện chìa khóa được anh giấu kỹ trong một ngăn kéo bí mật ở hộc bàn. Bên trong là quyển nhật ký được chồng tôi viết từ khoảng 30 năm trước. Tôi đọc thử thì càng đọc càng bàng hoàng, khóc nấc lên, cảm giác tội lỗi, đau khổ bủa vây tâm trí tôi. Trong nhật ký anh viết rằng anh luôn cảm thấy muốn rời xa cuộc sống này từ năm 16 tuổi, không thấy cuộc sống này có gì thú vị và hấp dẫn đối với anh. Những thứ mọi người cảm thấy vui và tự hào, anh đều kể lại với một giọng điệu rất bình thường, cứ như thể anh biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Những câu cuối của từng ngày nhật ký đều có nội dung đại loại là một ngày bình thường vô vị lại trôi qua. Dù đối với anh đó chỉ là ngày bình thường, nhưng ghi lại rất chi tiết. Đã có nhiều lần anh muốn tự kết thúc, nhưng rồi lại vì tôi chưa thể rời xa cuộc sống này được. Tôi còn trách nhiệm với ba mẹ. Tôi là mối quan hệ yêu đương đầu tiên của chồng, do tôi chủ động theo đuổi. Điều này tôi đã biết, nhưng được anh nhắc lại trong nhật ký. Tuy nhiên, anh lại viết là tôi có gì đặc biệt mà cô ấy lại quan tâm tôi như vậy? Cô ấy vừa nói yêu tôi, nhưng yêu là gì? Tôi không hiểu, nên đã từ chối cô ấy. Chồng cô ấy có vẻ buồn. Sau đó thì anh ấy lại viết nhìn cô ấy khóc khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn làm gì đó cho cô ấy. Nếu tôi nói yêu có thể khiến cho cô ấy vui thì tôi sẽ nói như vậy. Còn vào ngày cưới thì anh viết có lẽ cô ấy đã có một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Không biết những cảm xúc này là gì, nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm làm cho cô ấy hạnh phúc, dù tôi không hiểu hạnh phúc là gì. Vậy tôi sẽ làm cho cô ấy vui vẻ trong khả năng của mình. Rồi cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc tôi khó chịu, cáu bẳn, nhưng anh luôn cười xòa cho qua hoặc dỗ dành tôi. Những ngày kỷ niệm anh đều nhớ và làm gì đó cho tôi. Lúc thấy tôi buồn, anh đều an ủi. Vậy mà tôi lại chưa một lần hiểu anh. Đến tận bây giờ, khi đọc những gì anh viết, tôi mới thấy mình đã tệ bạc với anh thế nào. Trong nhật ký có ghi lại những lần tôi phũ phàng với anh. Khi anh thấy buồn bực và áp lực tìm đến tôi thì tôi đều lảng tránh, do bận chăm con hoặc nói những câu động viên sáo rỗng mà không thực sự tìm hiểu nguyên nhân là gì. Để rồi nhiều lần như vậy xảy ra, anh viết chắc cô ấy không thoải mái khi tôi tỏ ra buồn, nên từ giờ lúc nào cũng phải vui với cô ấy. Cô ấy chăm con chắc cực lắm, tôi không tạo thêm gánh nặng cho cô ấy nữa. Đúng là nhìn anh luôn vui vẻ khiến tôi quên mất là từng nhìn thấy khuôn mặt khi anh buồn. Ngày các con chào đời, anh cũng chỉ viết có thêm một người mà tôi có trách nhiệm phải làm cho vui vẻ. Anh từng viết tôi biết mình không được bình thường, nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng họ không thực sự hiểu mình đang bị gì. Có lẽ vì chính tôi cũng không biết mình đang bị gì, nên không thể diễn tả cho họ hiểu được. Cuốn nhật ký kết thúc khoảng hơn 15 năm trước. Vì bất an nên khi anh ngủ, tôi đã mò ra được tài khoản máy tính cũng như là tài khoản email của anh. Đúng như tôi đoán, nhật ký được anh viết tiếp tục ở trên máy. Có lẽ không phải lén lút viết tay nên anh viết dài và chi tiết hơn, cũng đều đặn hơn. Những gì gia đình tôi trải qua đều được anh ghi lại tỉ mỉ. Nhưng anh thường ghi: những cảm xúc này là gì? Vợ và các con có thoải mái khi tôi bộc lộ cảm xúc này ra, hay là chỉ cần tôi tỏ ra vui vẻ là đủ rồi? Rồi những thành công của anh cũng chỉ được ghi lại một cách hờ hững. Thậm chí anh còn đoán được trước là mình sắp đạt được một thành tựu gì đó. Khoảng thời gian từ ngày cưới cho đến khi con gái tròn 18 tuổi, anh không hề nhắc đến cái chết, khiến tôi cũng khá yên tâm, dù nhận ra những gì anh viết không hề bình thường. Cho đến ngày đứa con út của chúng tôi lên đường du học, anh viết: trách nhiệm của tôi đến đây là hết chưa nhỉ? Tôi mệt mỏi quá rồi, muốn được ngủ một giấc mà không phải thức dậy nữa. Từ đó trở đi là kế hoạch rời xa thế giới này của anh. Anh chuẩn bị tiền bạc, tài sản, viết di chúc, thậm chí là đã đăng ký an tử tại châu Âu. Những điều này tôi không hề biết cho đến khi đọc được nhật ký của anh. Lý do anh chọn an tử là vì làm chuyện dại dột ở khách sạn thì sẽ ảnh hưởng kinh doanh của người ta. Ở nhà thì sẽ làm giảm giá trị ngôi nhà của vợ con. Ở rừng cây hay sông hồ thì phá cảnh quan thiên nhiên, và sau này cũng khó khai thác du lịch. Tôi đọc đến đây mà bật khóc thành tiếng. Điều khiến tôi tạm thời yên tâm là có vẻ anh chưa chọn ngày để làm chuyện đó. Vì anh có viết: không biết tôi đã làm tròn trách nhiệm với gia đình chưa nhỉ? Mọi người đều trông thoải mái, vui vẻ. Tôi không biết có nên nói với vợ không? Phải nói thế nào? Nếu cô ấy khóc và ngăn cản thì tôi lại phải gồng mình nữa sao? Hay là cứ báo đi công tác rồi đi luôn, coi như đây là lần đầu, cũng như là lần cuối tôi nói dối cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Thực sự tôi đã lấy hết can đảm để đọc hết những dòng cuối cùng. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, họ đều nói hãy khuyên chồng đi khám. Nhưng làm sao tôi có thể nói với chồng chuyện này? Tôi không biết phải mở lời với anh như thế nào nữa. Nếu anh biết tôi biết chuyện, anh có đi luôn không? Cứ để như vậy, để anh có nỗi băn khoăn rồi tự động kéo dài thời gian được không? Từ ngày biết chuyện, những lúc không có anh là tôi lại khóc. Những lúc bên anh, tôi luôn cố gắng giả vờ như chưa có gì xảy ra cả. Tôi nói chuyện, hỏi han, tâm sự với anh nhiều hơn, tạo nhiều niềm vui hơn. Nhưng anh đều chỉ cười như bình thường, khiến tôi không biết phải làm như thế nào, hay biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ? Tôi phải mở lời với anh thế nào? Tôi vẫn còn rất yêu anh, và cũng có rất nhiều dự định sẽ làm với anh khi chúng tôi về già. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói với nhau chỉ cần bên nhau là đủ. Nhưng hóa ra đôi khi ở bên nhau, ngủ chung giường, ăn cùng một mâm cơm mà tâm trí lại cách xa nhau hàng vạn dặm. Tâm sự của người vợ khiến mình và các độc giả VN Express như nghẹn lại, như đang vướng víu một nỗi niềm trong lòng. Nghẹn lại vì thương cả hai người, thương cho người chồng không đủ sức để nói ra, thương cho người vợ không biết phải làm sao dù đã biết sự thật. Và bạn biết không, các độc giả của VN Express đã đồng cảm với tâm sự của người vợ và đồng lòng đưa ra lời khuyên để người vợ tìm ra một hướng đi thấu tình, chọn nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bạn có nickname là Chúc Mừng Năm Mới chấm bon. Bạn có kể lại câu chuyện của mình và thông qua đây có lời muốn gửi gắm tới nhân vật. Mình đã khóc khi đọc được bài viết của bạn. Chồng mình cũng bị tổn thương tâm lý khi còn nhỏ. Mình đã từng nghe anh kể về những tình huống khi anh ấy còn là một đứa trẻ ở nhà cùng với ba mẹ. nhưng không tưởng tượng được nó tác động sâu sắc đến tâm lý và cuộc sống của anh ấy sau này. Sau 20 năm bên nhau, gặp một số biến cố lớn trong cuộc sống, cách hành xử của anh ấy làm hôn nhân rơi vào vực thẳm. Lúc đó, hai vợ chồng mình đến gặp một nhà trị liệu về gia đình. Bọn mình đang ở châu Âu. Cô ấy đã giúp mình hiểu là những hành xử của anh ấy hiện tại là do những tổn thương tâm lý từ nhỏ mà không được quan tâm chữa trị. Anh ấy đã khóc nấc lên trong buổi trị liệu đầu tiên khi mà nhà trị liệu dàn dựng lại tình huống khi xưa. Ở Việt Nam thì mình cũng có nghe là có trung tâm chữa lành của sư Minh Niệm. Bạn thử tìm hiểu xem thế nào. Lời khuyên của mình là bạn phải tự giúp mình cho thật vững chãi. An lành trước khi giúp được người mình thương. Bạn cũng cần một sự trợ giúp về tinh thần để đương đầu với những tình huống này. Chúc bạn chân cứng đá mềm. Còn bạn gió bay đưa ra một lời khuyên như thế này: em nghĩ chị làm sao cho anh ấy thấy mình luôn có ích, có giá trị đến khi lão, khi bệnh. Bằng cách nào ư? Chị hãy nói chuyện với các con, bảo chúng rằng nên gọi hỏi thăm và xin ý kiến ba, kể cả những việc nhỏ nhất. Chị hãy nói chuyện với các con, bảo chúng rằng nên gọi điện hỏi thăm và xin ý kiến ba, dù những việc nhỏ nhất nhưng thiết thực, một cách tự nhiên, chân thành và đôi khi vui vẻ với những câu nói. Giờ con lớn rồi nhưng con vẫn muốn ba sống thật lâu, để khi con cần, con vẫn có thể hỏi ba những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống mà ba đã trải qua. Con sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và chị cũng như vậy, bằng lời nói, hành động thiết thực, không màu mè hay gồng lên, luôn thể hiện tình thương với chồng, cho anh ấy biết là anh ấy được yêu thương, luôn là người rất quan trọng, không thể thiếu trong gia đình. Em không biết anh chị về hưu chưa? Nếu có nhiều thời gian rồi thì sắp xếp cùng nhau đi bộ buổi sáng ở những nơi có thiên nhiên trong lành, làm thiện nguyện, tham gia hội nhóm tùy theo sở thích, khả năng và sức khỏe nữa. Còn bạn Ngọc Anh thì hướng người vợ đến việc tìm kiếm một bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho chồng. Bạn nói như sau: có vẻ chồng chị bị trầm cảm nặng và kéo dài. Đây là một căn bệnh phức tạp, nên em chân thành khuyên chị trước tiên hãy tìm đến chuyên gia, bác sĩ tâm lý có bằng cấp, chứng chỉ uy tín để nhờ tư vấn cách giao tiếp, mở lời và chữa trị cho chồng. Tuyệt nhiên không nên nghe những lời khuyên tư vấn đại trà để chữa cho chồng. Trước tiên chị có thể nhờ chuyên gia tư vấn chỉ cho chị cách tiếp cận với chồng, làm sao để giao tiếp, nhận biết và hiểu những dấu hiệu của căn bệnh này, cách phù hợp để tương tác và chăm sóc tinh thần của người bệnh. Sau đó nếu có tiến triển tốt trong cách chồng chị cởi mở về bản thân với chị, thì chị có thể nhờ chuyên gia hướng dẫn cách đặt vấn đề về căn bệnh của anh để khuyến khích anh đi khám và chữa bệnh trực tiếp. Ở Việt Nam, em thấy ngành tâm lý tâm thần học còn ít phát triển. Chị có thể tham khảo các chuyên gia nước ngoài để có lựa chọn tốt nhất. Còn chị đi du học thì cũng có thể nhờ con tìm hiểu chuyên gia nước ngoài cho bố. Con cũng lớn rồi, không nên giấu giếm con chị ạ. Nhất là vấn đề nghiêm trọng là sức khỏe của bố. Bản thân các con chị cũng có thể cần phải biết là người bị bệnh trầm cảm rất cần sự động viên và hỗ trợ một cách khoa học của gia đình và người thân. Chúc gia đình chị sớm vượt qua căn bệnh này. Bạn Folami Nguyễn đã gửi đôi lời tới anh chồng như sau. Anh chồng trong bài viết này không hề cô đơn, vì ngoài kia chắc chắn còn rất nhiều người giống anh ấy. Anh ấy không có bệnh gì cả, mà anh ấy chỉ thấy cuộc sống vô vị mà thôi. Vì sao? Vì người thân bên cạnh có vẻ chưa bao giờ cho anh ta được sự yêu thương, chăm sóc như cách mà anh ấy mong đợi. Cả đời anh ấy sống vì trách nhiệm và cho đi sự yêu thương của mình. Nhưng những thứ anh ấy khao khát, mong đợi thì không nhận được. Nếu là người trong cuộc như tác giả sẽ hiểu những gì mình viết. Tác giả không nói trong bài, nhưng mình đoán là giao tiếp giữa tác giả và chồng rất hạn chế. Tác giả có thể không quan tâm tới những niềm vui, nỗi buồn của chồng sau mỗi ngày làm việc, nên không có ai tâm sự. Vì vậy, chồng mới tâm sự bằng cách viết nhật ký. Con cái là tấm gương phản chiếu cho quan hệ của cha mẹ. Nếu mối quan hệ của cha mẹ không tốt thì con cái có khi lại giữ khoảng cách với anh chồng này. Dù anh ấy rất mực yêu thương con, luôn luôn phấn đấu để làm tròn bổn phận của người cha, nhưng con cái lại lạnh nhạt với anh thì cuộc sống sẽ buồn lắm thay. Cái anh ấy cần là sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ những niềm vui với nhau, và cho thấy cả gia đình này rất cần anh ấy. Tất cả những cái này phải xuất phát từ sự yêu thương thật sự, chứ không phải vì diễn. Vì diễn thì lại có tác dụng ngược. Vâng, bạn thân mến, có những nỗi lòng chỉ cần được chia sẻ thì nỗi đau đã được vơi đi. Câu chuyện hôm nay không chỉ là tâm sự đầy nước mắt, mà còn là bước đầu tiên để bước ra khỏi vùng tối cô đơn. Và mình tin rằng những lời chia sẻ chân thành của các độc giả VN Express và tình yêu vô bờ dành cho người chồng, thì người vợ trong câu chuyện sẽ tìm được một hướng đi trọn vẹn, cả tình cả nghĩa để giúp chồng mình vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Sau câu chuyện, mình bỗng nhớ đến một người mà lâu rồi chưa hỏi thăm là dạo này bạn ổn không? Hẹn gặp lại vào podcast số tiếp theo.
Chăn mền tôi đắp vẫn còn vương vấn cũ sau làn da thắm, vết thương chưa dứt đủ, thế nên mình đến lúc này. Biết đâu là quá ngây dại, những lời yêu dấu thốt ra dù em tôi cùng đàn anh tấu, khẽ lại tim bồi hồi tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhòa. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta, nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò, còn vài niềm riêng bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu, giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng yên. Mình à, sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đây, đã lỡ viết chữ câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, anh ở nơi khác nhé đừng buồn. Ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều, sẽ rồi anh mất trông theo từ xa, mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận.